Tối đó, đoạn video Nhã Tâm nói về nhiều lượt máy khác nhau lan trên mạng, bình luận chia thành hai phía. Người từng kết tội cô bắt đầu sửa câu chữ, từ chắc chắn bán đề thành dù sao cũng có trách nhiệm quản lý. Những thay đổi nhỏ ấy cho thấy họ đang tìm đường lùi mà chưa muốn nhận sai. Minh Châu tức giận vì họ không xin lỗi. Nhã Tâm bảo em lưu lại từng bài đăng đã sửa, không phải để trả thù, mà để chứng minh tác hại của thông báo vội vàng, nếu sau này học viện nói danh dự cô chưa từng bị tổn hại. Hạo Nhiên gửi yêu cầu chính thức, được tham gia kiểm tra máy với tư cách kỹ thuật viên phụ trách. Lần này, anh không dùng dấu chấm lẻ. Anh ghi rõ biên bản trước đây được ký khi máy chưa mở kiểm tra và đề nghị đính chính. Hợp đồng của anh lập tức bị thông báo không gia hạn. Nhã Tâm gọi hỏi anh có hối hận không? Hạo Nhiên đáp vợ anh đã giận vì anh im lặng lâu hơn, vì mất việc. Cả hai đang tìm phòng trọ mới, nhưng ít nhất đứa con sắp sinh sẽ không phải nghe cha kể rằng ông đã ký thêm một lời nói dối để giữ căn nhà. Buổi kiểm tra tiếp theo được ấn định vào sáng hôm sau. Hạo Nhiên yêu cầu không chỉ đọc dữ liệu điện tử. Anh mang theo sơ đồ cũ của máy, chỉ vào tấm nắp kim loại phía sau, nơi một cụm truyền động không kết nối với phần mềm vẫn quay theo mỗi lần kéo giấy. Tạ Vĩnh Khang phản đối tháo nắp vì sợ làm hỏng thiết bị. Đại diện giám sát bác bỏ, yêu cầu quay liên tục toàn bộ quá trình. Nhã Tâm đứng nhìn bốn con vít lần lượt được đặt lên khay đánh số. Cô nhớ cuộc gọi trong đêm, máy cũ có những thứ không quên. 9 tờ giấy đã lên tiếng bằng vết ép của chúng. Giờ đến lượt chiếc máy trả lời xem trong đêm ấy, thật sự có bao nhiêu lượt giấy đi qua. Sau tấm nắp kim loại là một cụm bánh răng phủ bụi và bộ đếm cơ khí 6 chữ số. Thiết bị ấy được lắp từ thời máy, chưa có phần mềm quản lý. Mỗi lần trục kéo giấy quay đủ một vòng, con số tăng lên một đơn vị. Nó không ghi nội dung, không ghi người dùng và cũng không thể đặt lại bằng tài khoản quản trị.